Trong kinh diễn tả, quý thầy mà mới xuất gia là nó trong trắng lắm, giống như cái áo mà chưa từng bao giờ bị mực nha. Mấy người mà nhỏ tuổi mới xuất gia rất là tốt. Hỏi mà nhiễm cái gì thì nó nhiễm rất là mạnh. Chẳng hạn như quý thầy mà nhiễm về tịnh pháp á, thì tu hành tiến hơn những người lớn tuổi. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên quý thầy vào đây mà gặp những người nào mà nhảy về tôi nêu lên 10 bạn, 10 cái người bạn mà thiện tri thức á, thì mình nhớ học tập mình ghi để mình đó, mình thu thúc lục căn của mình. Rồi Phật dạy tiếp là thiện tri thức như trăng đầu tháng, theo thời gian trăng đầy ánh sáng tăng trưởng cho đến ngày rằm hoàn toàn tăng trưởng. Có nghĩa là Phật nói cái người mà thiện tri thức mình gần gũi á, thì càng lâu ngày tự nhiên cái tâm của mình nó sáng ra và nó sao nữa, thanh tịnh nhu nhiếm đó. Quý thầy thấy không, ở đây nói là gần thiện tri thức rất là lợi ích. Rồi chúng ta học tiếp là trong luật tăng kỳ có nói á, là không cho nằm như loài ngạ quỷ, không cho nằm như loài atula, không cho nằm như người tham dục. Thứ nhất á, là nằm ngước lên là loài atula, chẳng hạn như cái thầy nằm ngửa vậy nè, đó là loài atula đó, nhớ kỹ nha. Hạn như cái thầy nằm ngửa vậy nè là loài atula nằm á. Rồi quý thầy nằm sắp xuống, có những người thầy ở đây là tôi thấy nằm sắp xuống gì nè, đó là cái tướng của ngạ quỷ á. Từ mà cái ngạ quỷ với thầy đầu thai lên bây giờ nó còn lại. Ngày xưa quê tôi có một ông thầy, ông hòa thượng á, là chẳng hạn như chúng mà ngủ nha, ông xuống ông nhìn cái giường á, thì có một ông thầy rất đổi ngạc nhiên hỏi là hòa thượng nhìn cái gì. Ông nói tôi nhìn tôi biết nó từ cõi nào đến. Mình sau hồi nhỏ mình biết, bây giờ mình coi lực mình biết, ổng nghi, ổng y cứ như lực ổng coi nè. Là nửa đêm tự nhiên nó hiện ra cái tướng á. Rồi sao nữa? Rồi nằm hông bên trái là cách nằm của người tham dục, chẳng hạn như mình nằm bên trái vậy là cái người tham dục nặng á. Và thứ tư là tỳ kheo nên nằm ngó lại mình như sư tử chú, là chồng hai chân lưỡi ngậm trong miệng, chống lên lưỡi trên, đầu gối lên tay phải, tay trái buông xuôi theo thân trên, không xả niệm tệ, suy nghĩ nhớ tưởng, không được ngủ đến mặt trời mọc. Quý thầy thấy ở đây là ngủ như mà sư tử chú là ngủ gì? Ở đây ai ngủ được chưa? Ai ngủ được giờ tôi lên tôi tán thán, ngủ theo kiểu kiết tường á, ngủ gì nè, ngủ kiểu kiết tường như Phật á. Có những người ngủ như trong tập tôi ngủ nè, một thời gian á thì tự nhiên á rất là khó, cái nửa đêm nhiều khi mình quên mình cũng bật ra vậy, không để ý coi. Mà ngài A Nan được 8 vị tằng hữu là Phật nói á, từ khi Phật nêu cái này ra là tỳ kheo phải nên ngủ như tử chú, là ngài A Nan vừa nghe xong á là đến khi ngủ nhập niết bàn luôn, tức là suốt một thời gian hành đạo đều ngủ theo cái thói nữa. Thì Phật nói ông được cái vị tằng hữu thứ 8, cái nên ngủ theo kiểu này, nghe xong là y theo Phật liền. Còn mình nghe cái ngủ cũng được. Ở đây ai ngủ được giờ đây lên đi. Ngủ được không nói thẳng đi, đừng có sợ. Tôi thưởng bộ sách liền á. Tôi khó ngủ lắm nha, ngủ thời gian nửa đêm cái bung ra ngủ tầm 7 à. Rồi có nhiều người ngủ sách nữa. Mà quý thầy nhớ nha, chẳng thằng ngủ ngửa nha. Cho quý thầy mà ngủ sách xuống á là quý thầy vọng tưởng dữ lắm á. Ở đây có nhiều người cởi tôi á, đừng có làm vậy nha. Ngủ sắp là tướng của ngạ quỷ, ở đây nói nè. Phải không? Đừng ngủ sắp xuống, ngủ sắp là không có tốt. Thầy tỳ kheo mà một sa di nữa mà ngủ sắp á là Phật tử vô mà họ chụp hình là đưa báo giác ngộ là thua luôn á. Kỳ lắm. Đó những người nhớ kỹ đúng đó, không ở đây không Phật dạy cho ngủ sắp. Đó, nhớ kỹ. Rồi đến cuối đêm nên dậy ngồi ngay suy nghĩ về đạo nghiệp của mình. Nếu đêm ngủ không được, không tự biết sáng thì không có tội. Chẳng hạn như tối với thầy ngủ không được mà ngủ sáng mặt trời mọc lên á thì không có tội, trong không có phạm giới. Mà còn đây mà quý thầy mà ngủ sáng là cũng thẳng giót lên luôn là tội á. Tội là gì biết quý thầy biết không? Hả? Đối với thầy nè, mình tu một thời gian á, mà ở đây nói là cái người đó mà tu một thời gian thì tự nhiên mở vô sư trí. Quý thầy biết vô sư trí là gì không? Ai biết? Quý ai vô sư trí gì không? Vô trí có nghĩa là không thầy mình tự hiểu không? Chẳng hạn mình nhớ đủ thứ kinh phải vô trí không? Quý thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như ngày xưa bây giờ quý thầy coi nè, coi kinh coi sách quý thầy nhớ, đó là gọi hữu sư trí đó. Mà trong kinh đó, Phật nói là vô sư trí là tự nhiên mình biết hết đó. Cái đó phải vô sư trí không? Và thầy thành trí phải đúng không? Đúng không? Quý thầy thấy đúng không? Ở đây á, mình tu thiền mình mới khám phá được nha. Đúng á, đúng là đúng bên này nè. Chẳng hạn như hữu sư trí là quý thầy coi kinh sách, coi kinh điển, quý thầy hiểu, nhớ, đó gọi là hữu sư trí. Có người truyền đạt về mình mà. Vô sư trí là tự nhiên có những chuyện quý thầy không học mà biết, gọi là vô sư trí. Đó là đứng về tinh thần giáo tâm, nhưng mà đứng về phương tiện
hay là cái chỗ mà rốt ráo của thiền tông cũng phải.
Thiền tông mà vô sư trí ở đây á, là chẳng hạn như á, đối với sắc thinh hương vị xúc pháp mà quý thầy đối diện luôn, mà quý thầy không nhiễm không đắm, đó gọi là vô sư trí. Tự nhiên nó ở bên trong nó có một cái năng lực lớn. Bây giờ quý thầy thấy nè, tại sao á có một người đến chửi mắng mình cái mình nổi giận, mà chửi mắng ông thầy này tự nhiên ông có nổi giận hết. Đạt được cái chỗ đó nha, quý thầy đạt được chỗ nào biết không? Chẳng hạn cái máy nè, tôi đưa tôi bấm hai nút nó thu hết. Mà bây giờ tôi bấm cũng bấm luôn, mà cái bấm cái nút số lên thì nó không thu nữa. Thì ở trong cơ cấu ngũ tạng của người này là số sạch hết những cái hạt giống ác pháp, được cái chỗ vô sư trí đó, đó là thiền tâm đó. Thiền tâm phải đạt đến cái chỗ này. Cho nên ở đây quý thầy thấy á, mà cái người mà ngủ ít ngủ và họ luôn luôn công phu nữa, thì một thời gian tự nhiên họ nhàm chán về dục, họ đối diện với dục nhưng mà họ không sanh tâm ý niệm, đó người đó đạt đến kết quả. Cho nên quý thầy thấy có những người họ cởi lại á, mình đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như thầy trụ trì ở đây nè, một lần mà thầy đi về làm Phật sự mà quá giờ ngọ thầy không ăn nữa, mà thầy chỉ uống một ly sữa hoặc uống ly nước lạnh. Nhưng mà cái người mà đi theo thầy á, họ nhịn đâu có được, họ phải ăn. Nhưng mà họ người ta hỏi thầy á, thầy không bao giờ giấy niệm về thèm cái món này, dù trong bụng thầy đói. Đạt được cái chỗ đó rất là khó nha, chứ không phải dở. Thì mình ít ngủ ít ăn thì từ từ lần lần cái nó nhàm chán về dục, nó thèm dục nữa. Mà chính nhàm chán về dục cái thì tự nhiên giới mình không có phạm. Đó, quý thầy giữ giới để ý chỗ đó. Rồi cái quý thầy nghe như thế, cái quý thầy bây giờ là thấy rõ điểm này nè. Có nghĩa là ở đây Phật dạy mình nó an ổn ngủ là ngủ đến giờ dậy, dậy ngồi thiền tụng kinh chứ, chứ không phải ngủ luôn. Thì trong kinh Tăng Hộ Nhân Duyên Phật có nói như thế này. Thì có một thầy, có một số thầy tỳ kheo thấy cái hũ thịt cổ cao nhất, thì Phật dạy cái thịt cổ cao này á, không phải là cái hũ thịt, mà là cái người này vào thời Phật Ca Diếp á, người này là thượng tọa rồi mà không thực hành bốn pháp. Thứ nhất á, là không ngồi thiền tụng kinh. Có nghĩa là cái sở dĩ mà có cái hũ thịt cổ cao này thì Phật dạy đó là cái người này là trong thời Phật Ca Diếp á, là thứ nhất là không ngồi thiền tụng kinh, tụng kinh cũng bỏ, ngồi thiền cũng bỏ luôn. Quý thầy thấy có một số người mà tu hành mà mình không tụng kinh, không ngồi thiền là quý thầy sẽ coi chừng nha, mình luôn luôn tăng trưởng ép pháp á. Thứ hai là không thông hiểu về giới lực, giới lực không biết gì hết đó. Thứ ba là ăn no ngủ kỹ, chỉ bàn chuyện thế gian không mà chứ không có làm gì hết đó. Thứ bốn là coi việc cúng dường ăn uống là trước tiên, tức là ai mà cúng dường thì rất là tùy hỷ tán thán, còn nói về chuyện tu hành là không chịu tu. Thì sau khi mà chết rồi á thì đổ xuống địa ngục thành cái hũ thịt khổ cao. Thì Đức Phật chỉ cho ngài Mục Kiền Liên, dắt ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục coi chỉ, nói bây giờ ông phải về nói đại chúng nè, ông thầy này không chịu tu hành thời Phật Ca Diếp mà bây giờ ta ra đời mà bây giờ vẫn còn đổ địa ngục. Mình phải tin có nhân quả như thế đó nha, nhớ nha, chứ mình nói ở trong kinh nói thôi chứ không có tin gì hết. Bữa tôi nói á, là mình phải là hiện lượng, tỷ lượng, Phật ngôn lượng, là mình tin lời của Phật. Mình nếu không tu hành sẽ bị đổ địa ngục, nhớ kỹ điểm đó. Không tu hành mà ăn của tính thí nữa chắc chắn sẽ sa độ đó. Rồi trong Kệ Vô Thường của vua Trần Thái Tông nói là tiếng pháp hu quang mộng thế trần, chuông trù phá vỡ điếc ngu mông, còn ư gối đầu trong tối ngủ, chẳng quản trời đông đã rạng ngời, mù mịt đêm dài thì có sáng, mờ mờ đường tối lại khó thông, ngày nay nếu chẳng siêng hành đạo, khi khác làm sao gặp thế tôn. Có nghĩa ở đây ngài khuyên mình là nghe tiếng chuông á, thường thường ở đây là chuông nè, mà quý thầy để ý nha, là ở đây ai cũng có bệnh đó đúng không? Bệnh như thế nào, chẳng hạn như trực nhà đó, nhiều khi mình tối mình học nhiều quá, cái nghe tiếng chuông nè, cái mình ngủ lì luôn, có gì không? Quý thầy có không? Có là sửa lại liền nha. Ở trong kinh nói mấy người mà nghe tiếng chuông mà không dậy á, là sao biết không? Là sao lại thành rắn á, phải không? Trong lực có nói á, bây giờ quý thầy mà mệt mỏi là ráng nha, ráng ngồi dậy, ngồi chờ mà ông thầy nào mà dứt tiếng chuông, cái này nằm xuống thôi cũng được đi, chứ đừng có nghe tiếng chuông mà nằm ì luôn. Có những người mà trực nhà đó, nghe tiếng chuông tiếng mở mặt cởi, ta cứ ngủ, chuông đổ thì chuông đổ mà ta cứ ngủ, đó là không được. Quý thầy nhớ chuyện đó. Quý thầy thấy một chút xíu như thế vậy thôi là lúc đó tự nhiên quý thầy sanh ác mộng. Ác mộng là gì nữa? Lúc đó chư thiên không có hộ trì cho mình nữa, quý thầy ngủ như thế đó. Rồi ở đây nói là mình ngày nay mà mình không chịu siêng hành đạo thì khi khác làm sao gặp Thế Tôn? Thế Tôn đây là ai biết không? Biết không? Là Bồ Tát Di Lặc đó. Bồ Tát Di Lặc phát nguyện như thế này, là sau khi mà ta xuống cái cõi này thành Phật đó rồi đó, ở dưới cõi Long Hoa, thì độ ba pháp hội. Cái pháp hội thứ nhất là 96 ức ngàn người, mà cái người mà tu hiện thời ở đây nè, cái pháp của Đức Phật Thích Ca đó, mà phải giữ giới nha, chứ phạm giới là không có gặp đó. Nghe nói vậy thôi, phạm giới ăn uống ngủ nghỉ kỹ luôn. Thôi hội Long Hoa thứ nhất mình gặp vẻ rồi. Mà cái hội đó toàn bộ là những vị đệ nhất đại A-la-hán. Nếu quý thầy mà tu cái thời này mà biết giữ giới nữa, thì chắc chắn cái hội Long Hoa thứ nhất quý thầy sẽ gặp Bồ Tát Di Lặc. Rồi cái hội thứ hai á, là 94 ức ngàn người, là những người đó thọ bát quan trai giới mà biết gìn giữ trong một ngày một đêm, thì cái hội thứ hai. Hội thứ ba là 92 ức ngàn người, có nghĩa là cái người này á, họ không có giữ giới, tức là họ không có thọ giới, nhưng mà họ kính tin về Tam Bảo, biết bố thí cúng dường mà không chịu giữ giới hết đó. Không có nghĩa là không thọ giới đó, nhưng mà họ biết bố thí cúng dường thì cũng được gặp cái hội thứ ba này. Đó là ba pháp hội đầu của Bồ Tát Di Lặc. Mà quý thầy thấy không? Mà ở đây nói là ngày nay nếu mình mà không có siêng hành đạo á, thì bảo đảm với thầy á, bảo đảm với thầy là mình thọ cái thân này á, quý thầy được cái túc duyên. Hồi bữa tôi nói là mình được cái túc duyên làm thân người, cho nên bây giờ mình gặp Phật pháp mình tu hành chứ mất thân người rồi không bao giờ gặp được. Ở trong mà bài thứ 13 của ngài Tiên Luật Sư dạy á, là quán thật pháp tánh sáu đường lưu chuyển thọ báo vô cùng, thì ngài dạy rất là rõ. Ở đây tôi đọc lên cho quý thầy thấy nè, là chúng sanh trong ba cõi từ xưa đến nay tạo nghiệp thiện ác đều quân tập hạt giống trong tàn thức thành nghiệp. Có nghĩa là ngài nói là chúng sanh trong ba cõi sáu đường á, thì tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác, bây giờ nó quân như cái tàn thức hạt giống đó. Rồi sao nữa? Chủng tử bắt đầu nó quân ra hiện hành thành cái nghiệp. Rồi nhiễm tịnh hỗn tạp, trải qua số kiếp vi trần không thể tính cởi, thọ báo sanh tử trong sáu đường không có bờ mé. Từ địa ngục đến các cảnh trời, người ngạ quỷ súc sanh, súc sanh là trước thọ vào các loài như con mối, con dung, con đĩa, con mọt. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy mà không tu tập là mất thân người rồi đó. Mình thành cái súc sanh là thành con gì trước tiên? Thì đây ngài nói là một con mối nè, con dung nè, con đĩa nè, con mọt. Mình thấy hàng ngày đó. Rồi sao nữa? Một ngày một đêm trăm chết trăm sống, ngàn chết muôn sống, dần dần mới thọ thân lớn, cho đến cá ma kiệt thân dài 10.000 do từng. Có nghĩa là mình vào cái loài súc sanh không phải mình thành cái con lớn liền. Cho nên hồi bữa này có những người nói là bây giờ muốn thay cái xe này á, tôi nói ông thay cái xe bây giờ, cái xe ông bây giờ là 60 kg, mà nhiều khi ông thay cái xe này á, nhiều khi nó không tới 1 kg nữa. Cái thầy thấy rõ không? Có nghĩa là mất thân ngày rồi á, mà thọ vào những con mối, con dung, con đĩa rồi là thua luôn, mà rất là khó ra. Những cái loài này khó ra lắm. Thì trong kinh Tiểu Bộ có nói như thế này: một hôm Đức Phật và một số thánh chúng trên đường đi khất thực á, thì đi qua một cái bãi biển á, thì ngài A Nan nghe dưới bãi biển này xôn xao rất là lớn, thì mới xuống coi thì thấy một cái con cá lớn á, là trên cái đầu nó 100 cái đầu. Trong kinh Tiểu Bộ ghi rất là rõ là đầu rầm nè, rồi đầu heo, đầu chó, đầu mèo, đầu rắn, đủ thứ đầu á. Thì tất cả đại chúng rất nổi ngạc nhiên, mới lên thỉnh Phật. Phật mới nói không có gì lạ đó, vào cái thời Phật Ca Diếp á, cái vị này cũng xuất gia, rồi hành cái pháp, mới đầu là hành cái pháp gọi đạo, rồi đến á, biện thiết với các thầy tỳ kheo không có lại, cho nên giờ nói với người mẹ nó đi, vợ con muốn biện thiết mấy ông thầy tỳ kheo này phải xuất gia vào trong giáo đoàn học hỏi Phật pháp mới biện thiết được. Thì sau khi mà ông xuất gia rồi, với cái tâm không được thành Phật á, thì tuy rằng xuất gia nhưng mà ông biện thiết không được, cũng thua luôn. Thì ông về ông bạch với người mẹ đó, người mẹ nói bây giờ nếu mà con mà lúc mà biện luận mà không lại, con cứ chửi đại đi, con nói ông thầy thì khen là đầu heo, đầu chó, đầu mèo, chửi đại đi. Thì quả tình ông làm đúng như người mẹ của ông chỉ vậy đó. Hỏi mà ông mà một lần ông biện luận được, ông nói ông là đầu chó, ông đầu heo, thì sau khi mà ông chết rồi đó, ông đổ xuống cái cõi địa ngục rồi, và ông tái sanh lên bằng con cá lớn này á, là mọc lên 100 thứ đầu do cái ác khẩu chửi mắng các thầy tỳ kheo. Thì lúc này Phật xuống khai thị, thì con cá này nó khóc giống như mưa đổ, quý thầy thấy đó. Rồi Phật nói người cái thọ thân này rồi, muôn kiếp cũng không bao giờ ra khỏi thân này, tuy Phật ra đời rồi mà khai thị cũng được luôn đó. Quý thầy thấy cái miệng mình dữ lắm nha, cái miệng người mà chửi, chẳng hạn bữa nào mà quý thầy chửi thấy cái ông thầy nào mà đi cà nhót nhót, trong kinh diễn tả là tự nhiên mình thấy nó ông thầy này giống khỉ quá, là bảo đảm mai kia với thầy thành khỉ á. Trong luật có ghi á, có ông thầy đó, có ông khỉ được Phật mà độ đó. Thì ngài A Nan hỏi tại sao mà ông thành khỉ, nói hồi xưa ông chơi một ông quỷ mà tu đạo, cái quỷ này đi cành ngót ngót, ông này sao giống con khỉ quá, kiếp sau thành khỉ liền, quý thầy thấy không? Đừng có chơi kiểu vậy nha. Đó. Rồi thoát khỏi thân súc sanh, thọ thân A-tu-la, cảnh trời nếu hết phước lại sanh trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó, quý thầy thấy không? Nếu quý thầy mà tu mà được lên cảnh trời sướng thiệt á, nhưng mà hết phước cái quý thầy độ xuống cái loài súc sanh. Trong kinh Hấp Tú thí dụ có cởi lại á, thì cái ông trời đế thích này á, một hôm cái ông ngồi á, thì ông thấy năm tướng si nó hiện ra, là thứ nhất là hào quang tắt nè, thứ hai là qua trên đầu héo nè, thứ ba là không ưa chỗ ngồi, thứ năm là nách rịn mồ hôi, thứ năm á, là bụi dính nơi thân. Thì ông biết chắc chắn là ông chết. Thì ông chết rồi ông nhìn, ông dùng cái thiên nhãn là ông thọ sanh nơi nào, thì ông thấy ông đầu thai vào con lừa, ông khóc quá chừng luôn. Thì cái vị thiên tử nó, ông đừng có khóc nữa, bây giờ ông xuống gặp Đức Thế Tôn quy y đi. Thì ông xuống, ông gặp Đức Thế Tôn, ông quy y như thế này: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và ông vừa quy y xong rồi á, thì ông vừa lên cung trời lại, thì ông ngã xuống chết. Chết cái thần thức ông tái sanh vào con đường. Thì do cái năng lực mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi á, thì sáng hôm nay á, thì cái ông chủ nhà nè, ông lấy cây gậy ông đập vô bụng con lừa, con lừa nó phá đồ quá, ông đập bụng lừa cái sảy thai, và cái thần thức con lừa này nhập vào cái xác ông đế thích lại. Ông đến ông đảnh lễ Đức Phật, Phật mới thiết một bài pháp và ông chứng quả quỳ tu đạo hoàng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là nhờ cái năng lực của y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quý thầy nhớ quy Phật khỏi độ gì nhớ không? Quy Phật khỏi độ vào địa ngục, quy y Pháp khỏi độ ngạ quỷ, quy Tăng khỏi độ vào loài súc sanh. Nhờ năng lực quy y Tam Bảo cho nên ông thoát cái cảnh con đường, chứ không phải ông sanh vào cái bào thai rồi. Quý thầy thấy không? Đó, họ mà hết cảnh giới trời là xuống. Cho nên á, Phật dạy các thầy tỳ kheo á, ráng tu như thế nào á, đừng cái ham luyến lên cảnh trời. Bởi vì cảnh trời quý thầy ở đây, chẳng hạn như bây giờ quý thầy ở đây là 100.000 đồng đi, mà bây giờ quý thầy mà đi qua Mỹ xài không có đủ. Cái cảnh trời trên đó cái gì á, cái phước vi diệu thù thắng đó. Ngày xưa có ông Kỳ Bà, quý thầy nhớ không? Danh sĩ Kỳ Bà đó là gì? Là y sĩ cho Phật đó. Ông nhờ ông giúp Phật nè, rồi ông lo thuốc cho chư tăng, cho nên ông chết, ông sanh lên cung trời Đau Lợi. Trên cung trời Đau Lợi xong á, một hôm cái tăng chúng bệnh, có một số người bệnh á, Phật nói một kiền liên thôi bây giờ ông quặng thằng Thông lên á, ông kêu Kỳ Bà xuống chữa. Thì một kiền liên nháy mắt là lên đó liền, cái thằng Thông lễ nhất thằng Thông mà. Cái lên, cái vừa lên cái thấy Kỳ Bà cởi con ngựa 6 con. Lúc này á, là vừa thấy Kỳ Bà thì ông Kỳ Bà giơ tay lên cái chạy. Một kiền liên bực lắm. Từ ngày xưa là danh sĩ Kỳ Bà lại một kiền liên rất là thân, nhưng mà tại sao bây giờ lên cung trời á, là chào một cái là chạy đi, không có hỏi chuyện hết. Thì một kiền liên dùng sức thần thâm kéo 6 con ngựa lại, mới hỏi là hồi xưa là ở dưới này á, tôi lại anh rất là thân, nhưng mà tại sao bây giờ anh mới lên là anh gặp tôi anh chào cái anh bỏ anh chạy đi ngay. Nói thẳng với tôn giả thân lắm á, cho nên con mới giơ tay một cái, chứ người khác không bao giờ giơ. Hỏi sao vậy? Con đến chuẩn bị đến cái cảnh giới mà dục lạc vi diệu nhất để con hưởng, chứ không thôi là bỏ qua uổng. Quý thầy thấy không? Lên là hưởng thọ khoái luôn. Bao nhiêu tiền quý thầy làm đây là sạch hết. Trên có những cái cung trời trong kinh diễn tả lạ lắm. Chẳng hạn như quý thầy đến gặp một người thiếu nữ đó, quý thầy thích nha, mình lên cung trời đó thì tự nhiên thích rồi thì hai người dắt đến với cội cây á, thì cái cội cây bị lớn này nó phủ xuống cái 7 ngày 7 đêm quý thầy hưởng dục lạc trong đó. Xong rồi tiện cái cây nó hở ra. Mà 7 ngày 7 đêm nhớ bằng với này bao nhiêu năm? 700 năm. Thầy hưởng đi, hưởng hết tiền luôn. Nhưng mà hay nha, mà cái cây đó mà nó biết mình á, là cái người này là hai chị em ruột, hai anh em ruột á, thì cái cây nó không bao giờ rủ xuống. Nếu mà dòng tộc bà con rồi thì cái cây nó có rủ xuống. Nó đứng và biết là cái người này em của mình hoặc cha mẹ mình. Thì cái vị tiên này dùng thiên nhãn biết đây là mẹ của mình, thì không bao giờ hưởng cái ngũ dục. Mà khác á, không phải dòng họ bà con thì cái cây nó rủ xuống. Rồi hưởng 700 năm. Thì quý thầy thấy cái tiền nó hết mau là dữ đó. Hết là bắt đầu vừa hết xong là quý thầy xuống địa ngục liền, hoặc đầu thai vào cái loài súc sanh, hưởng hết phước. Nhớ kỹ rằng đừng có. Cho nên các vị Bồ Tát là nguyện, một thứ nhất là nguyện lên cung trời đấu sức á, để gặp Bồ Tát Di Lặc rồi tu học cái pháp di thức tiếp. Có lên là lên cái cung trời đấu sức thì mới có chánh pháp. Còn rồi ra những cái cảnh giới khác là sướng lắm, nhưng mà không có chánh pháp tu học. Hoặc là quý thầy phát nguyện sanh vào cái loài người, chẳng hạn phát nguyện sanh vào người 7 tuổi hay là 11, 12 tuổi là vào chùa tu.
Đây tôi thấy là thầy thành đức, thành trí, là tâm lực, tâm gì đó, thấy tâm, thấy lực gì đó, là phát nguyện là 14 tuổi hay 10 tuổi cũng vào chùa liền. Mà sanh vào cõi người là đừng sanh lên cung trời, nhớ kỹ điểm đó, đừng sanh lên cung trời đâu hết. Đó, cái này thấy không? Rồi kinh nói nè, quỷ thì có trăm ngàn vạn loại quả báo, mỗi mỗi sai khác. Sáu đường người súc sanh, mỗi mỗi ngàn vạn thứ, sắc mạng khổ vui, chấp tượng tốt xấu, ngàn sai muôn phẩm. Có nghĩa là quý thầy thấy là ở đây Phật nói là quỷ nè, súc sanh mỗi mỗi có một cái phước báo riêng. Có những người mà sanh vào loài quỷ thì được sung sướng, được áo quần đầy đủ, nhưng mà có loài quỷ thì đối khác. Trong kinh diễn tả quý thầy thấy không? Rồi có những loại súc sanh đó mình thấy nè, sắc chót nè, rồi cái phước lực nó cũng khác nữa. Ở đây với thầy thấy ai không? Con pha lê của hòa thượng đó cũng là con chó mà sướng không? Thân hình nó đẹp nữa không? Ăn uống sung sướng nữa. Mà ở đây với thầy nhìn ai nhớ không? Con quách thì não á, thấy tội, chắc tưởng khác liền. Ăn cũng khổ nó rồi, ghẻ lỡ đầy hết. Ngày xưa với thầy lên đây thấy nó mới tội. Sáng là nó gãi từ sáng đến trưa đến chiều luôn. Quý thầy thấy sắc tượng khác. Ngày xưa gì cũng không chịu bố thí, cũng không chịu cúng dường làm tạo tội gì rất là dữ, nhưng mà cũng biết tu hành á. Bây giờ gặp quý thầy á, gặp thích bảo tú á lo chứ. Bây giờ gặp ai là tiêu luôn. Đó, quý thầy thấy sắc tượng khác. Rồi khó nói mà hết được. Nay nói về đường loài người, túc nghiệp đến từ chỗ nào. Ở đây á là ngài nói là cái loài người mình biết cái người đó từ chỗ nào đến. Quý thầy biết không? Mình thấy trong kinh của Phật á, là không bàn về tướng số. Nhưng mà có những kinh rải rác Phật cũng có nói. Nhưng mà Phật sợ đệ tử mình đã chấp vô đó. Nó chấp vô rồi nó mới chịu tu nữa. Ăn suốt ngày nó xem tướng, xem đồ người ta là chết luôn. Nó mới tính gì đó nữa. Mà trong kinh Phật có nói là gì nè? Là mình nhìn mình biết người đó từ chỗ nào đến. Đây nè, kinh Phật dạy nè. Tức là cái thân hình mà đoan chánh nè, đẹp đẽ nè, thần hậu, là biết cái người này từ cõi trời đến, lên cõi trời hưởng phước rồi. Nhưng mà ngày xưa có tu tập nữa, bây giờ xuống nhìn khuôn mặt họ người ta muốn cúng dường không à. Với thầy thấy như hòa thượng mình á, cũng từ những cái cảnh giới khác đến chứ không phải loài người nha. Sao thân tướng ông cụ rất là đẹp, ai nhìn cũng thích cúng dường đó, còn nhìn thấy mình ta muốn chạy à, phải không? Là mình sanh từ chỗ nào đến, với thầy biết không? Ở đây với thầy thấy là có những người mà tự nhiên họ mới xuất gia mà họ cũng thuần hậu nữa, và thân tướng họ cũng đẹp nữa, biết người này từ cõi trời đến. Rồi da dẻ thô xấu chẳng khéo tu bố thí, là từ cõi súc sanh đến. Cái người này mà bố thí họ không chịu, mà cái thân tướng họ mình nhìn mình thấy là mình biết cái từ cõi nào đến liền. Nhưng mà mình đừng có khi giỡn nha, khi giỡn mình cũng tội á. Ở đây mình nhìn mình biết à, cái người này từ cái loài đó xuất đến. Thì ở đây tôi kinh nghiệm tôi biết nè, là thầy tôi phải nói là ổng rất là từ bi nha. Chứ có những chỗ khác là ổng cho xuất gia. Có một ông thầy này đến, là ở ngày xưa thường chiếu đặt cái vị thầy này là cũng tên thấp danh thầy Đạt, mà thường thường nói là cái loài súc sanh không à. Nói ổng là từ súc sanh đến, mà thiệt khuôn mặt ổng với thầy nhìn nó không giống loài người. Cho nên thầy ổng từ bi quá cũng cho xuất gia. Thì xuất gia một thời gian cho ông Hoàng Tục. Quý thầy biết ông Hoàng Tục xong giờ ổng uống rượu hả? Ổng đánh ông già, ổng xô xuống hầm luôn. Cái nghĩa là tâm súc sanh còn. Mà ngày xưa là tụi tôi kinh nghiệm mà thấy ổng đầu tiên là tụi tôi lãi đầu này liền. Ông xong tôi nói không thể tưởng tượng luôn. Ông gặp ai là ổng cũng đòi đánh chứ. Mà khuôn mặt đó quý thầy nhìn vô không bao giờ giống loài người. Mà mấy ông thầy lớn nói là này chắc cái lò súc sanh nó lên mà y luôn. Rồi có một cái ông thầy nữa, là cái móng chân của ổng là tụi tôi là lấy kìm cắt không được, phải lấy cưa sắt cưa nè, y như cái móng heo này, tông này nè. Mà tu thời gian nữa quý thầy thấy không, chừng 1-2 năm ra đời tu được. Cho nên mình thấy á, tại sao mình thấy có những hòa thượng, có những chư tăng mà tướng mạo họ trang nghiêm thanh tịnh á, mà tu học nữa. Ngày xưa mình hiểu nó, mấy ông này tướng cũng hả mà sao vô chùa chứ. Cái phước lực người ta nhiều người ta mới vô tu được. Còn cái thầy mà vào đây mà phước lực không đủ, năng lực không có, tu một thời gian bảo đảm không bao giờ tu được. Phước mình đủ, chỉ gieo duyên cho vui vậy thôi. Cho nên cái phước tướng là cái, rồi như nó cái âm thanh, rồi tất cả mọi cái nó biểu hiện mình từ cõi nào đến. Cho nên bây giờ mình biết vậy, mình tu mình chuyển. Ngày xưa mình gieo nhân rồi, bây giờ cái quả ra rồi, mình chuyển gì? Là bây giờ cái thầy phải gieo nhân. Thấy người đó giỏi, thấy người đó có năng lực, quý thầy tùy hỷ đi. Tùy hỷ là mai kia quý thầy được giống như người đó. Cũng như hòa thượng nè, hòa thượng nhiều kiếp tu lắm á. Trong kinh Đại Cát Niết Bàn nói á, là chỉ cần một người độ cho 500 người mà xuất gia tu học thôi, là đó là những vị mà đại bồ tát lớn thị hiện trong cái cõi đời này khác này. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên quý thầy thấy được rồi, mình cứ tùy hỷ vui theo cái hạnh nguyện của người đó thì chắc chắn bảo đảm quý thầy mai kia thành tựu đó. Rồi hình sắc xấu ác, con mắt lờ đờ, ít có trí huệ, là từ cõi địa ngục lên. Con mắt cứ lờ đờ là không có thể này có. Ở đây mình tu thiền của tôi nói là mắt phải sáng nha, nhìn đâu phải thủng á, trong mắt mà lờ đờ là biết con này tự nhiên lên á. Mà hồi xưa nó có túc duyên tu, bây giờ nó lên nó gặp các quý thầy. Ở đây cái ai mắt lờ đờ tôi thấy ít hoa không có. Nói chung là quý thầy đây bảo đảm quý thầy đây sáng sủa nhiều lắm. Có những vị mà Phật tử thành phố nè, ở nghệ sĩ rồi lên nói biết sao quý thầy tu sao, tôi con thấy quý thầy ai cũng sáng sủa đó. Thì tôi mới nói đại, tôi nói chắc ở đây nhờ khí hậu lạnh. Thứ hai nữa là sao biết không, là ít làm việc, chuyên tu nhiều. Cho nên cái năng lực quý thầy thấy không, mình chuyên tu nhiều nó hay lắm nha. Là quý thầy chuyên tu nhiều, cái thần dương quý thầy phát lên, tự nhiên quý thầy sáng. Cái thần dương quý thầy phát lên quả lên, mà lên cái quả này không phải là quả nhiệt bệnh, mà cái thần dương là do quý thầy công phu thiền định nhiều, tự nhiên khuôn mặt quý thầy nó sáng sủa, mắt quý thầy trong, dễ nhìn, dễ coi lắm. Còn mà quý thầy tu làm sao biết mà thời gian mắt cứ lờ đờ đi cà lật bạc là sẽ biết rồi. Thằng này tu lạc đường rồi. Nên nhớ kỹ đúng đó. Mình tu Phật mình thấy rất là hay. Rồi tiếp nè. Rồi tay chân múa may nhảy nhót là từ loại nào đến? Chắc dễ biết rồi phải. Đi mà càng nhảy càng nhót càng nhớ gì đó. Biết từ nào đến không? Rồi khỉ đến. Họ nói từ mấy này tắt thượng khỉ đến. Ở đây có ai nhảy không? Vừa đi vừa nhảy vừa cười là biết á. Đây Phật nói rất là rõ, mình thấy hay chứ. Đó, từ lùi khỉ đến. Rồi nhanh nhạn nè, yểu điệu nè, bỡn cợt nè, là từ kỹ nữ mà sanh đến. Có nghĩa cái người này nhanh nhạn, rồi yểu điệu, bỡn cợt, nó là từ kỹ nữ đến đó. Phái sanh lên đó, là bắt đầu biết pháp tu. Đó, quý thầy thấy không? Rồi tánh nhiều nịnh nọt, toan hót là từ quỷ thần đến. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là nhiều người mà hay nịnh đồ đó là từ quỷ thần đến. Lượt đây mà nêu ra, nói rộng khó mà hết được. Trong một đường có hằng hà sa nhân quả, thọ thân một con kiến còn trải qua nhiều kiếp, huống nữa thọ thân khác và trăm đường khác. Thì đây Phật dạy mình thọ một con kiến thôi là trải qua vô số kiếp. Thì ngày xưa quý thầy thấy nè, sau khi Phật thành đạo rồi thì ông tu đạt tức là cấp của độc á, ông mới hiến dân cúng vườn cái tỉnh xá đó. Thì Phật sai ngài Xá Lợi Phất đến tất. Thì sau khi mà đào đất lên á, thì Xá Lợi Phất thấy một tổ kiến á, Phật mới kêu ông cấp cô độc lại. Tôn giả Xá Lợi Phất kêu ông cấp cô độc lại nói như thế này: ông biết đàn kiến này như thế nào không? Là từ cái thời Phật thứ nhất á, bây giờ Phật Thích Ca ra đời 7 đời Đức Phật mà nó tái sanh vẫn còn y nguyên. Quý thầy thấy không? Coi trong cái kinh quý thầy thấy rõ đó. Đó là con kiến này trải qua 7 đời Đức Phật mà bây giờ vẫn còn thân thiết, mà cũng tại ngay cái vườn tinh xá này luôn. Đó, quý thầy thấy không? Rồi ở đây nói là huống nữa thọ thân khác nè. Thì ở Tây Quốc đó có vị thánh tên là Già Xả Đa. Một hôm ngài dẫn đệ tử vào thành á, thì tự nhiên á, các đệ tử thấy ngài tự nhiên buồn. Thì ngài mới nói là ngài vào ngài thấy một con khỉ, con quỷ con đói lắm. Hỏi sao vậy? Nó nói là 500 năm nay rồi, từ khi mà nó xa người mẹ, người mẹ vô vào thành kiếm ăn á, bây giờ đứng chờ ngồi cổng mà 500 năm mà chưa bỏ gì trong bụng, bây giờ đói chịu nổi. Nhờ nhân giả bây giờ vào thành á, tìm gặp người mẹ con để mà xin đem một ít đồ ra ăn. Thì quả nhiên ngài vào thành thì ngài thấy con quỷ mẹ đó. Ngài nói, ngài kể câu chuyện là bây giờ ở ngoài cổng có con quỷ con gì á. Nói tôn giả không biết á, một lần mà con xin được cái đồ ăn nào ra là mấy con quỷ khác á tranh đoạt hết. Bây giờ con mới xin được một miếng đờn của người khác mửa ra nè, bây giờ con định đem ra mà bây giờ ra là có mấy quỷ khác giành. Nhờ nhân giả cái năng lực của ngài dẫn con ra giùm. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái đờn khẹt ra mà nhiều con quỷ lại giành. Mà 500 năm rồi xin một miếng đờn nào ra bị người ta giành hết. Ở đây quý thầy được ăn bún sáng, ăn phở, ăn bún rất là ngon. Mà tái sanh rồi đó, rồi cục đờn cũng có nữa, ở một cục đường phèn cũng khiếp vậy đó. Rõ ràng không? Thấy vậy. Mà thấy được như vậy rồi, trong kinh Phật nói là thấu tột sở nhân của Phật tổ, để mà ráng tu kiếm cái gì hết á. Tôi bữa tôi nói mình thấy được mình ráng tu. Đó quý thầy thấy không? Rồi tổ nói bây giờ con vào đây được lâu chưa? Nói là con vào đây là cái thành này 7 lần xây lên rồi 7 lần đổ xuống mà con chưa ra được cái khỏi cổng này. Đó quý thầy thấy không? Nghe cái sanh tử nó dài miên tận luôn. Sanh vào cái lò đó là thua luôn. Cho nên bây giờ quý thầy nè, mình tu mình cũng chưa chắc gì nữa. chưa chắc mình giải thoát hay chưa chắc mình sanh về đâu nữa, phải không? Chưa biết mà. Bây giờ với thầy phát nguyện nha, tôi chỉ với thầy phương pháp này hay lắm. Với thầy phát nguyện là tụng kinh xong rồi đó, với thầy phát nguyện trước Tam Bảo là trong số đại chúng ở đây, bất cứ người nào con phát nguyện là sau khi mà con sa đổ trong ba đường ác, hoặc con đi nơi nào đó, nhờ thiện tri thức, nhờ huynh đệ, nhờ thầy tổ cứu giùm con. Với thầy phát nguyện như thế thì cái năng lực, cái hạt giống ghi vào trong thầy thức. Hoặc ví dụ quý thầy thấy một cái người huynh đệ nào mà họ tu tinh tấn hơn mình á, họ có năng lực lớn đó, quý thầy nói mà vừa nói giỡn vừa nói thiệt luôn, nói sau này mà tôi sa đổ nhớ anh cứu cứu tôi nha, mà thiệt quá tin nha, mình gieo duyên đại chúng hay lắm, sau này mà rớt xuống nó kéo mình lên vô, kéo mình lên. Bữa tôi nói là tôi không chịu mua đất mà tôi mua ba cái chuyện đó là nhờ quý thầy kéo tôi lên á. Bữa nào quý thầy chẳng lẽ thấy mình rớt xuống cứu huynh đệ là quý thầy dùng cái thiên nhãn nhìn, ông khí định nè hay là ông đức trí nè, bây giờ lọt xuống hành phân hỏi cứu lên giùm. Có nha, trong lực có nói rất là rõ những cái chuyện đó. Thành ra mình gieo duyên đại chúng rất là hay đó, mình thấy á. Rồi, thế nên chẳng có thể cùng tận, không có thể quán chắc thật, khi xả thân mạng rất là thống khổ, đến khi thọ thân lại càng thống khổ thêm. Thống khổ như thế đã trải qua nhiều kiếp như quy trần, đã bỏ vô số thân, đã thọ vô biên khổ. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài nói là mình bỏ cái thân này không biết bao nhiêu mà cỡ, rồi thọ thân, rồi một lần thọ thân là thống khổ lắm. Cái người đó cởi lại là cái vị Tây Tạng này nói là mới lần đầu ngài nói thì chết đó là ngài sợ. Sau khi ngài bệnh rồi ngài mới giật mình luôn, là nhức toàn thân luôn. Cái vị mà lớn tuổi biết nè, ngày xưa tôi hai mấy tuổi tôi đâu biết nhức mỏi là gì, bây giờ gần 40 tuổi là nhức đủ chỗ. Mà quý thầy chuẩn bị mà chút hơi thở cuối cùng rồi cái thân tứ đại này nó phân ra, để nó thốt, cái thần thức nó thốt ra là xé cái thịt. Cái người nói là giống như 1000 mũi tên mà đâm vào thân mình vậy, nhức nói chịu nổi vậy. Có những người mà bệnh nặng đến hỏi kêu niệm Phật nói đau chết mà niệm gì nữa, không nhớ nó ở mà. Cho nên bây giờ cái thầy tu mà ngồi 2 tiếng và thượng bắt cái thầy ngồi 2 tiếng để có lý do, để cái thân mình nó chịu đựng trước, nó nhức. Mà người ta nói cái người mà chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng nó cái nhức lắm, nó nhức cũng ngang ngửa lúc mà ngồi thiền. Nó nhức nó rút vậy. Mà bây giờ quý thầy tập ngồi thiền có lý do để mình làm chủ cái thân mình, lúc đó không lộn động, nhất thì nhất chứ không có lộn động, thì quý thầy tái sanh về những cảnh giới tốt, gặp được Đức Phật vân vân. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Thì trong kinh A Hàm, Phật cảm khái được cái chỗ này quá, thì Phật mới nói cho 30 vị tỳ kheo như thế này, là ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm giặc cướp, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm heo dơi. Có nghĩa là Phật nói là cái lưng hồi mà nó dài suốt luôn, rồi á máu mà nó tuôn chảy là Phật nói hơn biển luôn. Hoặc mình làm ăn cướp, ăn trộm, bị ta đâm ta chém mình, hoặc mình làm heo, bò, trâu dơi gì đó. Đó, biết là thấy không? Rồi Phật nói tiếp nè, và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta. Đó, quý thầy thấy không? Như vậy quý thầy thấy không? Ở trong này mình nghe được vậy mình còn tranh cãi huynh đệ nữa không? Quý thầy có tranh cãi đâu? Hay là mình thương nhau? Nói thiệt đi, quý thầy không thấy chứ, mình nghiệm đúng kỹ là quý thầy ở đây hơn anh em ruột. Anh em ruột họ làm ăn mỗi người mỗi hướng, đồng ý không? Không có cùng chung chí hướng mình nữa. Ở đây quý thầy thấy ai cũng cùng chung chí hướng tu để giác ngộ giải thoát, cái thứ nhất. Cái thứ hai quý thầy thấy làm cũng làm chung, rồi lên ăn quá đường cũng nhìn mặt, nhưng mà cãi lộn làm gì, tập đố làm gì. Bây giờ mình thấy kỹ đến đó, mà thấy rồi quý thầy ráng cố gắng an ủi giúp đỡ, mà mai kia mà chánh pháp vũ trụ là nhờ quý thầy, nhờ lúc mà quý thầy tu có năng lực nè, mai kia mà chánh pháp vũ trụ thiền tâm mà hưng phát là do quý thầy hết. Mấy ông cụ rồi mai kia nhập nước bàn hết, rõ ràng á. Và thượng thầy trụ trì mai kia cũng đi ra đâu sống đời, mà chánh pháp vũ trụ không là do quý thầy, mà chỉ cần là bốn người đoàn kết lại thôi là Phật nói không có một thiên ma ngoại ma nào phá được. Bảo đảm gì, Phật pháp mình không ai phá nha. Cái Phật pháp mình mà đúng chánh pháp rồi đó, không có ai mà phá mình được hết. Một người giữ đúng giới luật, tu hành thanh tịnh, bảo đảm không ai phá. Mà phá không là do tăng đoàn mình bị nhũng nhiễu, tức là anh em huynh đệ nó ganh ghét với nhau là tự nhiên cái tùng lâm này bỏ luôn. Mấy thầy thấy kỹ điểm đó không? Phật ở đây nói nè, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ.
chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Đó, bây giờ thấy không? Có nghĩa là mình thấy cái sự sanh tử nó dài quá. Bây giờ ngày hôm nay mình được làm người, được gặp hòa thượng, được tu học nữa, thôi bây giờ ráng tu ráng học, ráng giúp đỡ huynh đệ, cãi lộn chứ nữa. Khi mình thấy được như thế rồi thì tự nhiên bây giờ với thầy ráng tu. Mà ở đây tôi nói như thế thôi chứ với thầy nhỏ thì chưa có đâu. Nhỏ thì lúc nào với thầy cũng thương đùm bọc hết đó. Tôi thấy với thầy nhỏ nhỏ lại thương nhau dữ lắm. Nhưng mà lớn á, lớn mà làm việc chung với nhau mà được như ngày hôm nay á, thì 10 người khó được 1-2 người. Xong lạ chứ biết sao không? Đối với thầy á, biết sao không? Ai biết giơ tay lên coi. Thấy Trọng biết không? Thông Tịnh biết không? Dễ lắm chứ đâu. Chẳng hạn như mà thấy Trọng mà lớn lớn cái sao gặp ông thầy Thông Tịnh mà được Phật tử mà nhiều người cung đón với mình, ai thèm hối hết rồi. Chắc chắn rồi, lúc này là không có chừng ấy đủ cho con nữa, thương hết mấy tất cả loài nữa. Mà lúc này tự nhiên cái tâm ganh ghét mình nổi lên. Cho nên ở đây mình học hồi nhỏ, mình học, mình ráng, mình nhớ, mình tu để có năng lực rồi, tự nhiên lớn với thầy giúp đỡ lẫn nhau. Dù cho người sư huynh mình làm trụ trì, mình ráng, mình giúp đỡ. Và tôi kinh nghiệm bản thân tôi nè, chẳng hạn như cái người sư đệ mình hay sư huynh mình mai kia làm trụ trì ở cái vùng đó, mình đến mình ở, nhớ kỹ nha, nếu mà không hạ bay mình ra đi chứ đừng có chống đối. Nhớ kỹ nha, chống đối thứ nhất là cái nhân quả mình gieo, cái thứ hai nữa là cái năng lực mình không đủ để ngày mai kia mình ra đi. Nhớ kỹ điểm đó nha, mình tu mình biết. Mà ở đây nãy giờ tôi nói là ở đây mình tu với nhau là hơn anh em ruột luôn, tôi bảo đảm luôn. Thiền sư Đạo Nguyên nói mà một ngày gặp nhau thôi là mai kia tất thành Phật tổ là cũng nhờ ngày hôm nay. Mai kia với thầy thành bậc thánh, bậc hiền, thành Phật gì đó thì tự nhiên với thầy soi để coi, cái thầy nhìn là cái kiếp này nhờ đúng là ngày hôm nay. Cho nên bây giờ mình phải thương, mình giúp đỡ đó. Người ngu ở trong đó còn hành phóng dật, ông có thể tư duy cần cầu ra khỏi, chuyên cần khích lệ thành quả vô học, chứng chơn giải thoát, khói lạc an ổn. Người hay quán như thế gọi là tịnh tâm. Nó là bài thứ 13 của ngài dạy. Có nghĩa mình quán sâu về cái pháp này rồi thì đó gọi là tịnh tâm, khỏi còn ngồi thiền. Nhưng mà cái tâm mình lắng lặng lại. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Rồi trong luật Tăng Kỳ nói là thứ nhất á, là nằm trên giường không được tụng kinh. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như quý thầy nằm trên giường á, là không được tụng kinh, cũng không được đọc. Có những thầy mà ngồi nằm trên giường đọc kinh một thời gian á, tôi thấy á, là hỏi ra họ nói là học tới đâu họ quên hết à. Thầy nhớ kỹ nha, mà trong luật nói là mình hay hơn nữa là mình tụng, mình đọc kinh là mặc áo hậu luôn. Thì ở đây mình khỏi cần đi, mặc áo ngắn được rồi, nhưng mà phải ngồi trên bàn đầy đủ, chứ đừng có nằm. Nằm đọc kinh một hồi cái tự nhiên cũng kinh rớt bụng với thầy ngủ. Có, tôi qua tôi thấy có tăng đường có nhìn thầy á, coi con kinh rớt cũng kinh bụng ngủ luôn. Đó là ngủ phi thời nữa, nó sanh ra cái ngủ phi thời mà không có nhớ kinh gì nữa. Đó, thứ hai là không được nằm giữa quách. Thứ ba là không được ngáp lớn. Đây có ai ngáp lớn không? Hả? Ngày xưa ở Tần Chiếu mà có vị thầy nằm ngáp lớn á, bên thầy tôi nói kêu là đi ngắm rầy đi á. Ông nói nếu mà một lần ngáp phải ém lại nuốt xuống, không cho ngáp lớn. Ở đây cũng thầy ngáp rồi. Hả? Không ăn ngáp có quay nghi hết. Bữa nào cái thầy ngáp vậy con thùi nó bay vô cái kỳ nữa không? Đừng ngáp đó. Trong lực dạy rất là rõ. Thứ bốn là không được tham tiếc nghĩ việc thế gian. Thứ năm là không được làm cho giường có tiếng. Có nghĩa là kêu cọt kẹt để đang có cái đơn rồi phải không? Đó. Chứ thầy học chút nữa. Rồi, lại như trong tam thiên quay nghi, ngủ nghỉ có năm việc. Tức là một là đầu hướng về Phật. Thứ hai là chẳng được nằm nhìn Phật. Thứ ba là không được duỗi hai chân. Thứ bốn là không được hướng về quách mà nằm. Thứ năm là không được dựng đứng hai chân. Đó là năm việc. Cho nên á, nhà thiền có nói á, là trong bốn quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, thì trong ngày thiền nói như thế này nè, là tọ tức là ngồi là như chung, ngồi như cái chuông vậy đó, thẳng lên. Rồi nằm á, thì như cái cung, cung là cong lại. Rồi hành như phong, tức là đi như gió. Và trụ á, thì như tùng. Cái quý thầy nghe nói hành như phong, đi như gió, quý thầy đi vút vút phải đúng vậy không? Đi sao xa xa xa, đó gió, gió cấp 7, cấp 8 vậy. Ở đây nói hành như phong á, có nghĩa là mình đi nhẹ lắm, đi như con mèo vậy đó. Quý thầy thấy không? Thầy trụ trì đi kiểm thiền, quý thầy nghe tiếng không? Nghe không? Đó là hành như phong đó. Mà quý thầy mà có dịp mà lớn lên đi kiểm thiền, là quý thầy đi sát sát, đó là đi như bão không chứ không vậy. nhớ kỹ lắm đó. Cho nên mình tu học nó quay nghi phép tắc á, quý thầy mà đầy đủ quay nghi phép tắc rồi ra người ta kính quý thầy lắm, đi tới chỗ nào ai kính chứ. Mình thấy thầy trụ trì này quý thầy không hiểu chứ, đi qua Mỹ qua Úc á, nhiều người kính giống như hòa thượng gì đó. Bây giờ nhiều người đến thỉnh và thầy đi qua Mỹ qua Úc để giảng hàng tháng luôn á, mà thầy nói thầy bận quá không có làm được. Bởi vì mình quý thầy để ý chứ, thầy mà tu thiền nữa nhưng mà quay nghi phép tắc thầy đầy đủ, giới lực rất là nhiều, phải nói mình rất là kính ông thầy trụ trì đó. Rồi thầy mình thấy ông thầy mà đi kiểm thiện đi, mình đâu có hay đi vào đâu mà mình cũng biết đó, mình mở mắt chứ không phải ngủ gục á, thầy đi nhẹ rất là nhẹ, đi giống như miêu vậy đó, và đi như mèo vậy đi đó, hoặc đi như phong đó. Còn quý thầy mà đi mà sao sao sang làm được đó, không được, phải đi vậy đó. Đó trong nhà thiền rất là rõ. Rồi trong kinh Phật Tạng Phật dạy là xuất gia phải nhất tâm hành đạo, tùy thuận pháp hành, chớ nhớ nghĩ về y phục, ăn uống, ngủ nghỉ. Tức là ba cái pháp đó quý thầy phải hiểu dục chi túc. Thứ nhất là gì? Là áo quần nè, cho áo gì mặc áo đó. Thứ hai nữa là ăn uống, tức là có gì mình ăn cái nấy. Thứ ba đó là ngủ nghỉ. Ba pháp đó mình nhớ mình hành. Nếu có tỳ kheo nhất tâm hành đạo thì ngàn ức thiên thần nguyện cúng dường, sau khi Như Lai diệt độ trong tướng bạch hào, trăm ngàn ức phần ánh sáng, trong đó một phần cúng dường cho các đệ tử. Thí như người trong thế gian đều xuất gia, tùy thuận pháp hành nơi tướng bạch hào, trong trăm ngàn muôn ức phần chẳng chọn một phần. Có nghĩa là ở đây Phật nói là quý thầy mà nhớ kỹ cái điểm là mặc, rồi ăn uống ngủ nghỉ mà mình thiểu dục chi túc á, rồi mình giữ giới lực hành đạo nữa, thì mình ở đâu cũng ai cúng dường mình hết á. Quý thầy đi chỗ nào cũng có người cúng dường. Rồi Phật nói là ngàn ức thiên thần luôn luôn hộ trì cúng dường của người đó. Cho nên quý thầy thấy không, ở đây 94 người, cả trăm người, nhưng mà gạo thóc lúc nào cũng đủ. Là bởi vì quý thầy tu đúng pháp, hành đúng pháp. Quý thầy không hiểu nhé, chẳng hạn như ở chùa quê cái tôi này có những chùa á, là một lần xây lên cái cầu tiêu á, xây không nổi luôn, không có tiền xây, mà ở cái hai người ba người vậy. Mà thiệt mình sau khi mình gặp mình hỏi cái pháp tu rồi, họ không biết pháp tu là gì, họ không biết đường tu. Họ nói là cứ sáng tụng kinh rồi chiều tụng kinh thôi, chứ cũng biết đường hướng tu như thế nào. Rồi cái giới lực của họ, họ cũng biết giữ như thế nào nữa. Đó quý thầy thấy không? Cho nên á, quý thầy mà tu đúng rồi mà giữ giới lực nữa, quý thầy ở chỗ nào cũng có thiên thần cúng hết á. Đó. Rồi Phật nói là sau khi mà ta diệt độ á, là trong tướng của Bạch Hào á, là trong đó một phần cúng dường cho các đệ tử. Cho nên ngày hôm nay mình mới có năng lực tu tập, rồi có những cái năng lực riêng là do Đức Phật. Cho nên có những người họ lên họ thuyết pháp, họ hoằng pháp, họ nói á, ở dưới này họ không biết cái gì hết á, nhưng mà tự nhiên ngồi lên đây rồi á, ai hỏi gì cũng biết đó. Mình đừng có nghĩ là mình giỏi nha, nhưng mà do cái năng lực của Tam Bảo đó hộ trì cho mình, chứ đừng nghĩ là mình giỏi gì hết á. Mà mình lên đây rồi á, thì Phật đó là Đại Phật Tiên Dương, nói đây là nói chánh pháp của Phật chứ không phải tà pháp. Như vậy chúng ta thấy được rằng ăn uống ngủ nghỉ trong nhà thiền thì nó khác hơn tiếp tục. Quý thầy biết tại sao không? Ngày xưa thầy tôi dạy rất là rõ. Ông dạy là sở dĩ Phật thường nói quay nghi phép tắc giới lực là Phật là vị thái tử trong cung. Rồi Phật mới đưa cái quay nghi phép tắc này ra, thì mình bây giờ mình hành là đúng như vua chúa luôn. Mình là con, nếu mà Phật mà không xuất gia, bây giờ mình đại khái mình nói bây giờ quý thầy là thái tử, đại khái gì đó. Thì bây giờ Phật xuất gia rồi thì quý thầy là con của Phật, mà con của Phật thì phải hành đúng của Phật. Cho nên phép tắc quay nghi là lấy từ cung vua ra, chứ không phải là dân thường nha. Cho nên mình nghiên cứu kỹ rồi mình thấy là phép tắc quay nghi của nhà Phật á, là y như vua chúa, ăn uống ngủ nghỉ mọi cái phép tắc thì đầy đủ hết. Đó. Thì như vậy qua bài này á, thì để cho quý thầy thấy được rằng á, là trong nhà thiền là chú trọng nhất là cái ăn, mặc, ngủ nghỉ. Mà trong ba pháp đó đòi hỏi quý thầy phải tỉnh giác, an trú trong chánh niệm. Đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp thôi. Giờ quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời gian độ phiền não vô thời Mom.
Cái thầy mới xuất gia, tôi thông báo với thầy mới xuất gia là thầy kêu giờ với thầy học tỳ ni nha, tỳ ni học thuộc lòng á, để lần tới á, dò bài á, rồi đến 10 giới sa di học vô chữ Hán.